60. Chán nghe pháp. Người tham thiền toan nhờ hòa thượng ban thủ khai thị mới có công để dụng, mới biết đường lối. Nếu ít nghe khai thị hoặc không chịu nghe khai thị thì tinh thần tham thiền mỗi ngày một bê trễ, lâu ngày không tiến tới được. Chẳng mong tiến tới lại gặp duyên khác lôi cuốn thì chắc chắn thối lui ngay. Riêng một con đường tham thiền này, các đường khác không thể so sánh được. Ở thế gian, con đường văn phú, con đường học hành, biết một có thể biết hai, biết cái này có thể biết cái khác, biết cạn có thể nhìn biết sâu, biết nhỏ có thể so sánh để biết lớn. Hễ học rồi có thể không học nữa, cho nên học có thể hành, không học cũng có thể hành. Chỉ có người tham thiền như người mù từ thuở sơ sanh, nhờ người mắt sáng dẫn dắt, chỗ nào cũng không biết, một chút cũng không thông. Đã bị mù ngay còn lúc ở trong thai mẹ, khi được sanh đã là người mù. Một hôm muốn mời người mù trở về nhà, ông ta chẳng quen đường đi, ta dắt dẫn giùm ông ta. Hãy xem người mù này có thể rời người dẫn dắt chăng, có thể rời được cây gậy chăng? E rằng vừa buông tay, không rơi vào hầm thường kiến cũng xa vào hố đoạn kiến. Người đời mù mắt phải nhờ người dắt, người học tham thiền con mắt tâm tâm nhẫn chưa sáng, cần người chỉ đường. Chỉ một bước đi một bước, chỉ nửa bước đi nửa bước, không chỉ thì không đi được. Người được chỉ tức là nghe khai thị. Hôm nay nghe vị ban thủ này khai thị không hiểu, ngày mai nghe vị ban thủ kia khai thị không hiểu, lại nghe hòa thượng khai thị lại không hiểu nữa. Đáng thương ba cái không hiểu. Tâm của cái người này lại bị cái nghiệp trốn đi che lấp rồi. Cứ nghĩ trốn đi, sắp trốn ra ngoài, bị người bắt về hỏi: "Tại sao ông trốn đi?" Đáp: "Tôi vì đại pháp mà đến đây, thiện tri thức giảng một câu tôi cũng không hiểu, e không có duyên với đại pháp nên tôi trốn đi." Vị chấp sự khuyên: "Trụ lâu ngày ắt có duyên với pháp, tham lâu ngày ắt có duyên với thiền, đâu phải sáng gieo giống mà chiều thu hoạch được." Xưa có một vị tăng chán nghe pháp, nghe thiện tri thức giảng thì sanh phiền chán, đời sau bị đọa làm thân chồn. Mấy ngàn năm sau, vị thiện tri thức ấy lại gặp người trước kia chán nghe pháp, bị đọa làm thân chồn, bảo: "Giả hồ ly tinh, ẩn náu nơi đây làm gì? Sao không biến thành người, làm hòa thượng trụ thiền đường, liễu thoát sanh tử đi, tốt hơn." Con chồn này nghe đến lời giảng khai thị thuở xưa nói, tác động cái nhân đã gieo trồng từ kiếp trước, liền thoát thân chồn làm người, y xưa xuất gia làm hòa thượng. Hãy nghĩ xem, chán nghe ban thủ giảng khai thị một niệm tâm chán, chuyển thân biến thành hồ ly tinh, về sau gặp lại người khai thị thuở trước, thoát thân giả hồ ly tinh lại làm hòa thượng. Thử nghĩ lại xem, dù cho bất cứ ai khai thị giảng nói cũng không còn dám sanh một chút tâm chán. Sao vậy? Chán nghe người khác khai thị bị quả báo tâm chồn, về sau gặp lại vị ban thủ khai thị mà ta chán, giúp cho ta thoát thân chồn. Thuở trước chán ông ta, ngày nay bị làm thân chồn, được vị ban thủ bị ta chán này giúp ta thoát thân chồn. Trước chán ông ta, bây giờ lại mến ông ta. Muốn được không chán và không có cái yêu mến của ngày hôm nay rất đáng sợ này thì phải sửa lỗi. 61. Cái hối lỗi trước. Người tham thiền không có lỗi, hàng ngày trong bất cứ lúc nào cũng tham, bất cứ chỗ nào cũng tham, làm bất cứ việc gì cũng tham, không còn có chỗ để tạo tội lỗi. Tại sao nói có lỗi? Chẳng phải vậy, rất chẳng phải vậy. Trái lại, chẳng biết từ vô lượng kiếp đến nay đã tạo tội ngũ nghịch, thập ác còn hơn núi Tu Di, khiến cho ngày nay tham thiền không lên, đạo hành không tốt, thì nói có lỗi không phải là sai vậy. Chư Phật diệt độ đã lâu rồi, chúng ta còn ở chỗ này nói về lỗi. Đến đây nói không có lỗi thì càng sai hơn nữa. Lỗi có hai thứ lỗi là tiểu cải hối và đại cải hối. Tiểu cải hối là hễ nói ra một lời là lỗi, động chân một bước là lỗi, buông lung là lỗi, ngồi không là lỗi, đi không là lỗi, đứng không là lỗi, nằm không là lỗi, mặc áo là lỗi, đi tiêu là lỗi, đi tiểu là lỗi. Có lỗi là lỗi, không lỗi là lỗi. Những cái lỗi cực nhỏ này đều gọi là có lỗi. Ngũ nghịch, thập ác, phạm trai, phá giới, khinh quỷ tam bảo, phỉ báng đại thừa, làm nhơ tăng già lam, phá phạm hạnh của người. Các tư lỗi lớn này chỉ nói là đại ác. Ác với lỗi cũng có chút phân biệt. Đại cải hối là một niệm trước lỗi, giác nó liền thông. Chánh giác rõ ràng thì liễu triệt để, không gì chẳng liễu. Công còn chẳng nói, có lỗi gì để nói ư? Người muốn được hiện đời không tạo tội lỗi, chỉ có một pháp tham thiền. Làm đến nơi đến chốn thì công bất khả đắc, lỗi bất khả đắc. Vì sao? Người tạo ác, ác từ tâm khởi. Nếu đem hai chữ tham thiền phủ lên tâm, người ác chỉ thấy tham thiền, không thấy tâm ác. Vậy làm cách nào để phủ lên? Người ác đâu thể tham thiền. Không đúng. Mặc người ác cầm đao, ta cứ tham thiền. Mặc người ác trộm cướp, ta cứ tham thiền. Chỉ cần làm đến chỗ người ác, ta không ác. Chẳng những ta không ác mà còn thêm tham thiền nữa. Như vậy, pháp của người ác không thi hành được, tâm của người ác làm sao khởi được? Người ác ở thế gian không bao giờ ác với chính họ. Nếu cả thế gian đều là người thiện hết, thì người ác này hạ thủ vào chỗ nào? Chỗ có thể hạ thủ là người thiện. Chẳng lẽ cầm đao chặt tảng đá, chém khúc cây sao? Ôi, trước không tạo nhân ác, nay không cảm quả ác. Như trước kia chưa giết người thì bất cứ lúc nào cũng không có người giết ông. Được đời đời kiếp kiếp không sát sanh, trộm cướp, dâm dục thì thẳng đến thành Phật không bao giờ có sát sanh, trộm cướp, dâm dục. Lỗi lớn phải sửa, lỗi nhỏ phải đề phòng. Không đề phòng cũng là lỗi rồi vậy. 62. Không bao giờ tái phạm. Người tham thiền như có lỗi xấu đã sám hối rồi, không tái phạm nữa mới có lợi ích. Nếu buổi sáng trả tiền, buổi chiều vay nợ, thì đến bao giờ mới trả xong? Như một lỗi lớn chọc âm xuất tinh, thủ dâm. Ban đầu không để ý đến tội lỗi, chỉ muốn khoái lạc. Nếu người dùng tay mình chọc âm một lần, thì sau khi chết bị đọa vào địa ngục đại khiếu hoán một lần. Một lần như vậy trải qua thời gian bằng tuổi thọ của trời đâu suốt là 2000 năm. Tính theo nhân gian phải trải qua một vạn 4400 vạn năm. Nếu thủ dâm hai lần thì lại thọ thêm một vạn 4400 vạn năm nữa ở địa ngục đại khiếu hoán. Đền tội xong lại bị đọa vào địa ngục hàn băng, rất khổ. Cách thọ khổ ở địa ngục đại khiếu hoán như thế nào? Kẻ tội nhân dùng tay mình chọc âm xuất tinh để được khoái lạc. Một khi đến địa ngục ấy thì có chó lửa bằng sắt đến cắn dương vật của người ấy. Người ấy lấy tay đuổi chó, tay liền bị đốt cục. Không đầy nửa khắc, hai tòa hắc sơn lớn từ xa nhập lại ép như cái trục nghiền. Tòa hắc sơn này nghiền qua, tòa hắc sơn kia nghiền lại. Tội nhân kêu trời khóc rống, không có người cứu. Một lần như thế phải chịu một vạn 4400 vạn năm. Lại tùy theo người ấy dùng tay chọc âm xuất tinh mấy lần thì phải chịu tội mấy lần. Đã biết chọc âm xuất tinh bị đọa địa ngục thì phải lập tức phát nguyện lập thệ sửa lỗi. 10 ngày, 8 ngày quên cái khổ địa ngục đại khiếu quán nghĩ đến khoái lạc lại chọc ông nữa, lại phát nguyện lập hạnh, lấy dây trói tay lại, đứng dậy phát thệ. Có người sợ thân buông lung, ngồi mãi không nằm. Có người trì chú đều đều để khỏi phạm lỗi này. Chẳng phải cố tâm dùng tay chọc âm thì tội nhẹ, phải đề phòng lỗi nhỏ ấy. Đề phòng lâu ngày thì không còn lỗi nữa. Có người thích ngó nữ sắc, thích cùng người nữ giao thiệp qua lại, đều phạm tội đọa địa ngục đại diêm nhiệt. Người sợ tội thì phải cải hối. Cải hối rồi sao lại phạm? Phạm rồi lại cải hối. Diêm Vương phán quan tính một đời của người ấy, vội cải hối, vội tái phạm, chắc không phải là việc nhỏ. Một ngày nào đó chết rồi, đi thẳng vào địa ngục, như hòn đá rơi xuống nước, không còn chỗ nào khác, cứ thẳng một mạch, đi thẳng chỗ thọ tội. Thật đáng thương xót. Hưởng thụ khoái lạc chỉ nhất thời, mà phải chịu tội gấp nghìn vạn lần. Hãy suy nghĩ đi, địa ngục khổ sở, nghĩ đến thì sợ, nhưng chẳng mấy chốc tại sao lại quên phức đi? Vì sao không khẩn cấp ghi nhớ trong lòng? Đáng thương người cả thế gian là quấy nước để ngừng sôi, hoặc nước trong nồi đang sôi vội múc một gáo nước lạnh đổ vào, tạm thời có thể không sôi, chốc nữa lại sôi, thật tốn công mà không biết bao giờ mới xong. Sao không rút củi dưới đáy nồi? Chỉ tốn công một lần, không còn tốn công nữa. Biện pháp rút củi dưới đáy nồi chính là tham thiền. Tham thiền đắc lực đến chỗ sâu xa, chẳng những nước không thể sôi mà cả nồi cùng lửa đồng thời sạch hết, há chẳng khoái sao? 63. Chuyên môn. Người tham thiền bền giữ một pháp, chuyên môn ra sức hành trì, không cho có một chút tản mạn. Dẫu 12 phần chuyên môn tu học khó đạt đến mục đích, huống là tản mạn mà được ư? Như người ở thế gian học nghề thợ mộc, sau khi thọ giáo với thầy, hàng ngày cầm búa đẽo chậm thì bị ăn đòn. 10 ngày, 8 ngày bị đòn một lần, chịu không nổi, kiếm cớ xin nghỉ hoặc tìm cách trốn đi. Về nhà lại bị cha mẹ đánh đòn, chửi mắng. Không về nhà thì bụng đói, không biết phải làm sao. Thôi thì đi học hớt tóc để kiếm cơm ăn. Một khi đến tiệm hớt tóc, chủ hoặc bảo nấu nước trà, hoặc móc lỗ tai, làm hơi nặng tai, lỗ tai người ta chảy máu, bị người ta mắng, lại bỏ nghề hớt tóc. Đi học hết nghề này đến nghề kia để kiếm cơm ăn, cho đến già một nghề cũng không thông thạo, rốt cuộc thành lãng tử. Cũng như người học Phật, nghe nói trì chú đắc thần thông, liền buông bỏ thân tâm trì chú. Chưa đầy một năm, chỗ này thấy thần, chỗ kia sợ quỷ, liền tự suy nghĩ, e rằng mình thiếu căn cơ hành đại pháp này. Nghe người khuyên, tốt nhất là niệm A-di-đà Phật, không có gì tốt hơn lúc sống một câu danh hiệu Phật, sau khi chết chính phẩm liên đài. Đây là biện pháp đến nhà của ta, dẫu chết cũng không thay đổi, dẫu chết cũng lấy niệm Phật làm hạnh. Chí hướng này thật cao quý. Ngay hôm ấy bắt đầu to tiếng niệm Phật. Niệm Phật được một năm, nửa năm, vì có chuyên môn mà không có chuyên hạnh. Lại nghe người nói đi hành hương ngũ đài, chiêm bái văn thù sẽ được mở thông trí huệ. Tức thì vọng niệm mỗi lần lên, bèn quên tuột cái chân hạnh niệm Phật, dù chết cũng không thay đổi. Lại đi chỗ này tìm giống gánh, đến chỗ kia kiếm túi hương, một vai dân thủy. Đi dọc đường chợt nhớ, ta phải phát nguyện niệm Phật đến chết, ngày nay lại đi hành hương thánh tích. Tự hận chính mình không có tâm thường hằng, than thở mãi không thôi. Người chân thật tu hành nếu làm như thế thì không bao giờ thành đại khí, người hữu dụng lớn lao trong Phật pháp được. Giả sử tham thiền lại còn thêm một tầng nữa là phải chuyên môn tham, niệm động không hình, tu học không tướng, chuyên tại câu thoại đầu, sửa một văn phòng, kê một cái giường cao trong suốt 24 tiếng đồng hồ, mặc áo, ăn cơm, đi tiêu đi tiểu ở tại đây 30 năm, không ngủ không thôi, mới có phần tương ưng. Nếu người tham thiền không có tâm lâu dài, không có chí bền, thì khó hành đạo vậy. Sao vậy? Thế gian học chẳng chuyên môn, kết cục thành lãng tử. Xuất gia tu chẳng chuyên môn, rốt cuộc thành phế nhân. Lãng tử và phế nhân không quan trọng, mà tham thiền chẳng thông, chính là vùi chôn chính mình. Vì bốn lai diện mục trụ ở trong thiền, cho nên không tham không được. 64. Nhất tâm. Người tham thiền quý ở tại nhất tâm, nhất hạnh mới có thể làm xong đại sự. Như tâm chẳng nhất thì là hai tâm, hai tâm tức là lìa sự tham thiện. Các việc thế gian chẳng cần thiết nhất tâm, chỉ cần nhận chân, chịu khóa học, không sanh biến nháp thì sự việc có thể thành. Riêng một pháp tam thiện, chẳng những hai tâm chẳng thể tham mà nhất tâm còn là dùng tâm. Thẳng đến chân tham thì nhất tâm bất khả đắc. Nếu khả đắc thì chẳng phải là chân tham vậy. Tham thiền cần phải nhất tâm để làm gì? Vô thỉ bất giác chỉ do nhất niệm mà thành vọng tâm. Trước vọng tâm tức là nhất tâm. Nhất tâm, nhất niệm, tên khác mà thể đồng. Cho nên ban đầu là nhất niệm, nay chỉ nhất tâm. Nhất tâm là từ trong tâm tán loạn mà làm thành nhất tâm. Vọng tâm tạo sanh tử, nhất tâm dùng sanh tử. Chúng ta ở trong vọng niệm chịu đủ thứ khổ sở, tâm ấy càng khổ càng loạn. Loạn tâm tạo nghiệp, cảm quả báo muôn mối, trải qua số kiếp nhiều như cát bụi còn không được nghe danh tự nhất tâm. Ngày nay được đến địa vị nhất tâm tham thiền, chẳng tham tức là loạn tâm, tham tức là nhất tâm, mới biết có danh tự nhất tâm. May thay, may thay. Bắt đầu tham thiền chỉ có một mạch tham thẳng đi, đừng hỏi nhất tâm, loạn tâm gì sao. Trong vọng niệm mới nhất tâm, tham lâu thì thành nhất tâm. Trong nhất tâm nói loạn tâm, hễ nói thì thành loạn tâm. Vì thế cứ lo tham, không cần hỏi, hỏi tức là vọng. Tất cả loài người và loài chẳng phải người, phi nhân, hiện tại đều đang sống trong vọng tâm. Người nào biết được rằng ta ở trong vọng tâm là không tốt, ta phải giải quyết xong cái vọng tâm này mới tốt. Do vọng tâm mà có nhân luân hồi, do vọng tâm mà có nhân sanh tử, do vọng tâm mà có nhân thế gian, do vọng tâm mà có quả biển khổ. Ai là người thật biết vọng là gốc khổ và con đường phản vọng quy chân, hễ hành liền giải quyết xong? Đó là câu thoại đầu vậy. Chẳng phải nhất tâm thì chẳng thể tham thiền, chẳng phải nhất tâm thì chẳng thể hành đạo, chẳng phải nhất tâm thì chẳng thể khởi nghi tình, chẳng phải nhất tâm thì chẳng thể liễu trần cảnh, chẳng phải nhất tâm thì chẳng thể không thế gian, chẳng phải nhất tâm thì chẳng thể hết phiền não, chẳng phải nhất tâm thì chẳng thể thâu thấy nghe, chẳng phải nhất tâm thì chẳng thể thoát tập khí của thân, chẳng phải nhất tâm thì chẳng thể trừ vọng tưởng, chẳng phải nhất tâm thì chẳng thể ngộ chân tâm. Tâm của nhất tâm không danh tướng, không nương gá, không trong ngoài, không giới hạn, không bờ bến. Sức của nhất tâm hơn sức Phật, công của nhất tâm hơn công Phật. Sao vậy? Chẳng phải nhất tâm thì chẳng phải thành Phật, chẳng phải nhất tâm thì chẳng thể thành Bồ Tát. Đạo của nhất tâm chẳng phải là cạn cợt. Nếu người niệm Phật niệm đến nhất tâm, được sanh Tây Phương ngồi an ổn trên tòa sen báo. Nếu người tham thiền tham đến nhất tâm, minh tâm kiến tánh, con bà ba trong lưu không thể chạy mất được. 65. Nhất hạnh. Người tham thiền chỉ hành một hạnh tham thiền là đầy đủ nghìn hạnh, muôn hạnh. Nếu một chân bùn, một chân gai, một chân lên trời, một chân dưới đất, một chân chánh đạo, một chân tà đạo, một chân tinh tấn, một chân biến nhát, một chân để trống, một chân để suông qua. Nếu quả nhiên gót chân chấm đất thì đó là mỗi bước đều đúng, bằng không đụng việc chỉ trở ngại, mỗi bước đều sai. Nhất tâm nói ở trước, chẳng phải các tâm thì không thể quy về một tâm ấy. Nhất hạnh ở đây, chẳng phải các hạnh thì không thể quy về một hạnh này. Một chữ hạnh là cửa của các điều thuận, một chữ hạnh cũng là cửa của các tai họa. Người thế gian, xuất thế gian, có người mở mắt hành, có người nhắm mắt hành, có người hướng thượng hành, có người hướng hạ hành. Hễ có thân đều là gốc của hành. Do đó, đầu hành thì đảnh lễ, chân hành thì động, động thành quế, hành lại càng quế hơn. Mắt hành thì thấy sắc, tai hành thì nghe tiếng, mũi hành thì ngửi mùi, lưỡi hành thì nếm vị, thân hành thì chạm xúc, ý hành thì duyên pháp. Đến đây muốn quay đầu lại hành thì khó lắm. Do có thân này hành trong các đường mà có lục đạo. Thứ nhất, chẳng phải thân hành trì giới, bồi phước thì không thể sanh thiên đạo. Thứ hai, chẳng phải thân hành nhân nghĩa đạo đức thì không thể sanh nhân đạo. Thứ ba, chẳng phải thân hành bố thí mà ưa tức giận đấu tranh thì không thể sanh A-tu-la đạo. Thứ tư, chẳng phải thân hành phá giới quỷ bán thì không thể sanh địa ngục đạo. Thứ năm, chẳng phải thân hành tham lam sản tiết thì không thể sanh ngạ quỷ đạo. Thứ sáu, chẳng phải thân hành ngu si xuẩn ngốc thì không thể sanh súc sanh đạo. Chúng sanh trong lục đạo này thật đáng thương xót, tai hại là do cái hành này. Con người tuy có thân, nhưng nếu thân không hành thì lục đạo toàn không. Từ đây chẳng oán hận có thân, mà chỉ oán hận vọng hành làm bậy. Hoặc có người hỏi, tôi đã có cái thân máu thịt này rồi, đâu thể ngồi hoài, ít nhiều gì cũng phải hành mới đúng, chứ ngồi lâu sanh nhọc. Đáp, chẳng phải vậy. Đáng tiếc người cả thế gian chỉ lo hướng ngoại hành, không có một người nào quay đầu lại hành. Nếu có một người lớn tiếng nói, thiên hạ đều hướng ngoại hành, khiến cho loài người đầy mặt đất, súc sanh đầy hư không, làm sao dừng lại? Tôi này khẳng khái nói với thiên hạ rằng, một mình tôi quay đầu lại hành, tức là hồi quang phản chiếu, hướng vào thân của mình, tìm cái tự kỷ chân thật. Lúc tìm gọi là diệt dưới gót chân, cũng gọi là diệt bổn phận, cũng gọi là diệt liễu sanh tử, cũng là làm cái việc thành Phật. Thiên hạ hỏi, tại sao ông biết tôi hướng ngoại hành? Người hướng nội đáp, mời ông hành theo tôi. Thiên hạ nghe mà không dám đáp thẳng, nói, cái hành này của ông chẳng phải thân hành, xem ra dường như tâm hành. Tôi khuyên thiên hạ biết được tâm hành, tôi dám bảo đảm thiên hạ đều là chư Phật. Sao vậy? Chỗ tâm hành diệt chính là đạt cái thể của chư Phật vậy. 66. Chân tham thật cứu. Người tham thiền cần nhất là phải chân tham thật cứu, thì tham thiền mới có phần đắc lực. Nếu cứ theo thái độ cũ, chẳng những không thể khai ngộ, lâu ngày còn khiến công phu dần dần diệt mất. Thật chẳng phải là việc nhỏ. Người tham thiền trước tiên phải biết tham thiền sâu, chẳng phải là công phu 3 năm, 5 năm. Trước tiên, cần phải từ chỗ thích nổi vọng tưởng, chẳng cho nổi vọng tưởng. Thích nói cười, chẳng cho nói cười. Thích mặt đẹp, chẳng cho mặt đẹp. Thích ăn ngon, chẳng cho ăn ngon. Thích giữ thể diện, chẳng cho giữ thể diện. Phải biết cái thích đó là nghiệp thân của ta. Từ vô thủy kiếp đến nay, nhiễm cái tập quán đại ác này. Vừa ý thì vui, nghịch ý thì giận. Ngày nay chẳng cho nó thích, nó là đạo nhân nhẫn tâm chặt đứt cái tập khí từ vô thủy của thân. Rất cần phải lưu tâm dụng ý từng giây từng phút mới có thể trừ được chút ít. Bằng không thì hôm nay trừ tập quán, ngày mai nhiễm tập quán lại còn nặng hơn. từ chỗ đầy cả thân là tập quán xấu ác, từ từ nhận tâm quở trách các tập quán xấu ác ấy. Có một tập quán liền quở trách, có nửa tập quán cũng liền quở trách. Cách quở trách ra sao? Như một niệm dâm nổi dậy, phải mau mau nhẫn tâm quở nó một tiếng. Quở một tiếng nó chẳng chịu thôi thì quở nữa, chừng nào niệm dâm chấm dứt mới thôi. Phải biết một tiếng quở này là niệm đầu chẳng theo niệm dâm, một tiếng quở này tức là chánh niệm rầy tà niệm. Hằng ngày đối với tất cả tâm ác, niệm ác trái với đạo, phải mau mau quở một tiếng. Một tiếng quở liền dẹp xong, bớt được rất nhiều chuyện. Như đi nghìn dặm, vạn dặm, vạn vạn dặm đường, một bước đầu nếu sai, liền phải quở nó một tiếng. Bước sai thu hồi, tức là đi đường chánh. Xét ra chỗ sai là ngay từ một bước đầu sai mà không quở, đợi đến sai nghìn dặm, vạn dặm mới biết là sai đường, thì uổng phí nhiều ngày giờ và khổ nhọc. Lại như lửa là tánh dữ, không có một chút dị tình, đụng nhầm thì nó đốt ngay. Giả sử như một đốm lửa trên que diêm, ngón tay có thể bóp tắt. Thế mà đợi đến khi nó đã đốt cả đống cỏ thì ta khó mà dập tắt. Lại như niệm dâm sắp nổi dậy, quở một tiếng liền dứt. Nếu không dùng một tiếng quở này, thì trước động niệm dâm, kế động thân dâm, rồi động việc dâm, lại thọ quả báo của dâm. Hãy suy nghĩ xem, quả báo đau khổ địa ngục ức vạn nghìn năm của tội dâm chỉ vì thiếu một tiếng quở khi niệm dâm bắt đầu nổi dậy. Một tiếng quở này có thể dẹp niệm dâm, có thể khỏi sanh tử, có thể thoát luân hồi. Phải biết, một tiếng quở này đạt thẳng đến mục đích chân tham thật cứu. Mục đích là cái gì? Là chúng ta chấp có. Quở một tiếng có, bất khả đắc. Quở một tiếng nữa không, bất khả đắc. Đây gọi là công phu chân tham thật cứu. Làm được công phu đến chỗ tất cả niệm ác sắp nổi dậy liền quở, chính là tương ưng với tham thiện. Nhưng mà mãnh lực của một tiếng quở chỉ đề phòng ngăn dứt niệm ác. Lại quở nữa là đề phòng niệm ác không nổi dậy, mà không phát sinh chỗ một tiếng quở đặt để ở chỗ nào, niệm ác lại là chỗ nào, rốt cuộc cũng chưa phải là mục đích ngộ triệt để. Ngộ triệt để chỉ có tham thiền phát ngộ, bất cứ cái nào cũng đều bỏ triệt để. Đến đây chẳng những niệm ác không, mà niệm thiện cũng không, thì một tiếng quở đặt để ở chỗ nào? 67. Giữ được lâu dài. Người tham thiền công phu làm đến chẳng đánh mất, chẳng tẩu tác, chẳng gián đoạn mới được gọi là công phu giữ được lâu dài. Sao vậy? Ngay lúc đề khởi câu thoại đầu, nghi tình trong suốt, niệm không tán loạn, hôn trầm, thế không có vọng di tế, dù thấy sắc nghe tiếng, công phu vẫn còn. Đây gọi là chẳng đánh mất, là chẳng bị thanh sắc chuyển đi vậy. Trong suốt 24 tiếng đồng hồ sáng sủa rõ ràng, tinh chuyên tham cứu từ sáng đến chiều, chưa có một phút nào có chút sao lãng. Đây gọi là chẳng tẩu tác. Tâm tâm nỗ lực tham, niệm niệm sâu xa thẩm vấn. Không có niệm chẳng tham, không có tâm chẳng tham. Có tâm thì tâm tham, có niệm thì niệm tham. Hữu tâm thì hữu tâm tham, hữu niệm thì hữu niệm tham. Vô tâm thì vô tâm tham, vô niệm thì vô niệm tham. Chỉ biết có tham, không biết chẳng tham. Đây gọi là chẳng gián đoạn. Đây là công phu thành Phật. Ba điều này được như vậy chính là công phu giữ được lâu dài. Công phu tức là tham thiền vậy. Chỗ hành như thế, người ngoài thế dường như khó hành. Làm đến công phu như thế mới có chút phần thành Phật. Nghĩ ra thật khó quá. Tôi xin lấy một thí dụ hỏi các ông. Như người thế gian phát tâm làm ruộng, thân ở trên ruộng, tâm ở trên ruộng, việc làm ở trên ruộng, có lẽ nào không phải miệng nói đến ruộng, thân làm việc ruộng, tâm nghĩ đến ruộng. Cho đến rủ ông ta đi xem hát rất hay, ông ta bận lo việc làm ruộng, không có một giờ nữa khắc ngưng nghỉ để đi xem hát. Có người hỏi, ông lo làm ruộng sao mà khổ quá vậy? Người làm ruộng đáp, không lo làm ruộng không có cơm ăn, lo làm như thế còn chưa đủ ăn, đâu có thể không lo làm được. Lại hỏi, thân ông có thể bận làm, chứ tâm ông đâu có bận làm, tâm đã thanh nhàn, mời ông niệm Phật nhé. Người làm ruộng đáp, thân tâm đều nhọc mệt, đâu có tâm rỗi rảnh để làm việc khác. Hỏi tiếp, việc khác so với việc làm ruộng còn tốt hơn, sao ông không làm? Người làm ruộng nghiêm nghị đáp, người làm ruộng chỉ biết làm ruộng, chẳng hiểu đến việc khác, chẳng mong muốn làm việc khác. Do đây có thể suy ra, tất cả các việc khác không cần phải nhiều lời. Người làm ruộng vì thân tâm của người ấy đều ở trên ruộng. Năm nay lo làm, sang năm lo làm lâu ngày thuần thục, càng thêm thuần thục. Thân tâm giữ được lâu dài. Đây gọi là sự giữ được lâu dài của người thế gian. Cho nên, cho mặc ai nói có việc khác tốt hơn làm ruộng vạn phần, người ấy cũng không muốn làm, vì chỉ tính chuyện việc này mà không tính chuyện việc khác. Người tham thiền chúng ta cũng như người làm ruộng kia, hạ thủ công phu, thân tâm đều nhọc mệt, lâu ngày không bê trễ mới có thể ngộ. Buồn thay, người đời dùng cái tâm không được lâu dài, thọ cái thân không được lâu dài, làm cái việc không được lâu dài, trụ cái chỗ không được lâu dài, tu cái nhân thế gian, cảm cái thân thế gian, nhẫn chịu cái báo thế gian, rốt cuộc không có cái chỗ mục đích giữ được lâu dài. Chỉ có người chân thật tham thiền, trước tiên ở trong thanh sắc sớm chiều thay đổi mà tham, kế đó ở trong chớp nhoáng huyễn hóa bọt nổi bóng trong gương mà tham. Do cái niệm của tham lâu dài, cái tham của niệm lâu dài, mà tham chẳng thể mất niệm, niệm chẳng thể bỏ tham. Niệm cùng với tham, tham cùng với niệm giữ được lâu dài. Thế nên biết, hư không chẳng lâu dài, niệm này mới lâu dài, tham và niệm kết chặt mới có thể giữ được lâu dài. Trước do cái tham lâu dài, rồi lại quên cái niệm lâu dài. Nếu có thể đem sự giữ được lâu dài đập dở tham và niệm, thì chẳng những tham bất khả đắc mà ngộ cũng bất khả đắc.